Sử thượng tối cường tông chủ, chương 180, không linh chi thể, góc truyện audio.com. Nhưng mà ấu niên kinh lịch đau khổ cũng không để cho Hương Minh thánh nữ tuyệt vọng, càng không để cho tấm lòng của mình bị bóp méo, làm cho hận đời. Mà ngược lại, bởi vì nàng biết được sự khó khăn của phàm nhân, khiến nàng trái lại càng thêm thiện lương. Có thể tấm lòng của nàng đã khiến cho lão thiên gia đều cảm động, cho nên Hương Minh thánh nữ nàng cư nhiên liền trở thành đệ tử của Khắc Mệnh Tông, đồng thời còn được phong làm thánh nữ. Hương Minh thánh nữ nàng thường xuyên đến Vọng Đô Thành, có lẽ là không muốn cho người ngoài bị bi kịch giống như nàng còn bé, cho nên Hương Minh thánh nữ liền không oán không hối hận không ràng buộc gì mà cứu người. Nghe đến những lời này, trên mặt Diệp Thần liền lộ ra một tia phức tạp. Nếu như đổi lại là hắn mà nói, còn nhỏ gặp phải loại kinh lịch như thế này, thì nhất định bên trong nội tâm của hắn sẽ phân ra nữ khúc. Nếu như hắn là Hương Minh thánh nữ, có lẽ khi mình trở nên cường đại thì việc hắn làm trước tiên sẽ là diệt cái y quán đã không cứu mẫu thân mình. Đồng thời từ đó về sau cũng sẽ hận đời, thế nhưng mà cái Hương Minh thánh nữ này lại không chỉ không có hận mà ngược lại là mang theo một loại tinh khiết thánh thiện cứu giải cho mọi người, mong muốn sẽ không còn những bi kịch như mình sản sinh nữa. Nghĩ tới đây, trên mặt Diệp Thần trong bất chi bất giác bỗng nhiên xuất hiện vẻ khâm phục, có thể có loại tâm tính như thế này, nàng cũng là cường giả. Cho nên Diệp Thần đột nhiên đối với Hương Minh thánh nữ này sinh ra một tia hứng thú, muốn gặp cái vị Hương Minh này một chút xem rốt cuộc là có dáng dấp như thế nào, có cảnh giới tu vi gì. Đi, chúng ta đi xem một chút vị Hương Minh thánh nữ này. Diệp Thần đột nhiên quay qua mọi người bên cạnh nói. Tính cách Diệp Thần luôn luôn là tùy tính mà làm như vậy, hắn nếu như đối với vị Hương Minh thánh nữ này sinh ra hiếu kỳ tự nhiên sẽ không chút do dự mà đi gặp gỡ, cho nên hắn lúc này chính là muốn kiến thức một chút vị thánh nữ này. Tông môn có rất nhiều xưng hô cùng địa vị, đệ tử chấp sự trưởng lão thánh nữ thánh tử. Vị trí thánh nữ này cũng không phải là mỗi tông môn đều có, như Thi Âm Tông trước đây bị Diệp Thần tiêu diệt liền không có vị trí thánh nữ này. Về phần thượng phẩm tông môn cường đại Phi Hạc Tông, Diệp Thần cũng không biết là bọn họ có thánh nữ hay không. Theo Diệp Thần thấy thì hắn cũng chỉ biết ở Nguyệt Thai Thành chính là Huyền Tâm Tông có một cái tử kỳ thánh nữ, hơn nữa cuối cùng vị thánh nữ này lại còn đầu phục vào Thiên Linh Tông bọn họ. Nghĩ đến thánh nữ, Diệp Thần liền theo bản năng nghĩ tới Tử Kỳ, không biết sau khi Thiên Linh Tông giải tán, Tử Kỳ cùng Tử Phong đôi huynh muội này hôm nay sống như thế nào a. Sau đó tâm tình không thể ức chế, Diệp Thần lại nghĩ đến Thiên Linh Tông nếu như muốn có một vị trí thánh nữ mà nói. Thì hẳn là phải do ai đảm đương a. Tư thiền tưởng hậu, Diệp Thần trong ý nghĩ đã có một lựa chọn rồi, liền đúng là đồ đệ của mình Tiểu Thi. Bất quá, niên kỳ của Tiểu Thi kỳ tựa hồ còn hơi nhỏ một chút. Diệp Thần trong phút chốc suy tư ấy, hắn lại nghĩ không biết. Những người này, vẫn còn sống hay không? Nếu như là bọn họ xuất hiện ngoài ý muốn nào đó, Diệp Thần hắn nhất quyết sẽ phát thệ tự mình nhất định sẽ để cho Tử Vận Tông chôn cùng. Diệp Thần không phải là cái Hương Minh thánh nữ kia, không có sự thiện lương của nàng, mà Diệp. Góc truyện audio.com, thần hắn chỉ là một người tục nhân có thù tất báo. Trên đường lớn Vọng Đô Thành, vô số cư dân đều đã biết thánh nữ xuất hiện cho nên liền ùa ra ngoài đường, bất kể thân thể là bệnh nặng hay bệnh nhẹ thì cũng đều hướng về phương hướng thánh nữ vọt tới. Diệp Thần bọn họ theo một đám người đi về hướng nam. Đi tới một cái quảng trường vô cùng rộng lớn, bên trong quảng trường này đã chật kín vô số người, bọn họ hoặc là để chữa bệnh, hoặc là để thấy chân nhan của thánh nữ. Vị trí trung ương của quảng trường, lúc này đã dựng lên một cái y thai, mọi người đều là hướng về phía y thai mà đi đến. Ở trung tâm cái y thai đó, đứng một vị bạch y thiếu nữ này có tư thái vô cùng lạ lướt thế nhưng mà nàng lại che mặt. Làm cho người khác không thất rõ được dung nhan của nàng. Bất quá tuy rằng không thấy được dung nhan của thiếu nữ thế nhưng mà trên lại làm cho mọi người cảm thụ được cỗ khí tức siêu phàm thoát tục không nhiễm khói bụi nhân gian. Nhìn người thiếu nữ này, mọi người liền không khỏi liên tưởng tới liên hoa gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, loại khí chất này làm cho con người ta chỉ có thể đứng xa mà nhìn. Mặc dù thiếu nữ này che mặt, thế nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng thiếu nữ này đúng là một vị mỹ nữ, bởi vì tục ngữ có nói nhân vi tục thoại thuyết tương do tâm sinh, người thiếu nữ này trên người mang theo loại khí chất xuất chúng như thế, tướng mạo khẳng định cũng là kinh diễm không gì sánh được. Thông thần tiền kỳ cảnh giới. Diệp Thần nhìn thiếu nữ trên mặt liền lộ ra kinh ngạc. Mặc dù chỉ là đứng xa xa nhìn thiếu nữ thế nhưng mà Diệp Thần lại vẫn như trước có thể cảm giác được cổ khí tức tu vi ba động trên người thiếu nữ thuộc về khí tức của thông thần tiền kỳ. Hương Minh thánh nữ cư nhiên cũng giống như mình đều là thông thần tiền kỳ cảnh giới. Một thông thần tiền kỳ cư nhiên lại nguyện ý lãng phí thời gian đến chữa bệnh cho người bình thường như vậy, đây chính là làm cho người ta khó có thể lý giải a. Điều này làm cho Diệp Thần liền có cảm ngộ, bất kể là trái đất hay là cái huyền tinh đại lục này, kỳ thực đều giống nhau, nhân tâm có vô cùng ác thì tự nhiên cũng có nhân tâm vô cùng thiện. Chỉ là xem qua người thiếu nữ này một cái, Diệp Thần liền biết người thiếu nữ này đúng là thiện lương phát ra từ nội muốn cứu người, tịnh không phải là vì mưu đồ gì cả, đối với nhãn lực của mình, Diệp Thần vẫn luôn là tin tưởng vững chắc như thế. Trên thực tế, không chỉ có là Diệp Thần, ngay cả Lý Kiến Hoa, Dương Phong mấy ngày này Linh Tông trưởng lão, đều bị thiếu nữ trên người cổ khí tức đơn thuần sạch sẽ khí tức thuyết phục. Thật là một cô gái thiện lương, nhân gian khó có được vài người a. Thậm chí bộ kinh vân phía sau Diệp Thần, trên mặt quanh năm lãnh khốc vô tình cũng là lộ ra một tia dại ra. Cùng mê võng, tựa hồ là ở chỗ sâu trong linh hồn bộ kinh vân, cũng có một cái thân ảnh màu trắng như vậy, tuy rằng hắn đã quên, thế nhưng mà lại vẫn như trước trọn đời không quên. Người trị bệnh trên đài thay đổi với tốc độ hết sức kinh người, tu sĩ thông thần cảnh giới, trị liệu tạp bệnh như thế, căn bản là không cần dược vật, chỉ cần dùng chân khí ở trong cơ thể người bệnh chạy một vòng, là có thể đem những loại bệnh nhẹ này chữa lành. Về phần những người bệnh nặng, thì lại vô pháp dùng chân khí để trị liệu, Hương Minh Thánh Nữ sẽ lấy giấy. gocchuyenaudio.com, bút ra, viết xuống phương thuốc, sau đó để cho đệ tử Khắc Mệnh Tông bên cạnh bốc thuốc. Đúng vậy, nàng không chỉ chữa bệnh không thu tiền, mà hơn nữa còn sẽ vì người bệnh chuẩn bị dược vật cho tốt, đây cũng là nguyên nhân bách tính xung quanh Khắc Mệnh Tông kính yêu nàng như vậy. Thậm chí bọn họ còn không chỉ có kính yêu vị Hương Minh Thánh Nữ này, mà ngay cả Khắc Mệnh Tông bọn họ cũng là sùng kính không gì sánh được. Có thể nói cái Khắc Mệnh Tông này cũng là tông môn được bách tính ở Thái Mâu Cương vực tôn kính nhất. Diệp Thần bọn họ cũng ở một bên yên lặng mà nhìn, tựa hồ là nhìn người thiếu nữ này chữa bệnh, liền để cho lòng của bọn họ an tường như thế, loại trừ bạo lệ cùng mặt trái tâm tình ở trong đáy lòng bọn họ. Trước đây khi Úy Chỉ Phong bọn họ chết đi, đã để cho trong lòng mọi người Thiên Linh Tông tràn đầy bi thương và tích úc, thế nhưng mà tại giờ khắc này nhìn thiếu nữ chữa bệnh, bọn họ cư nhiên lại cảm giác mặt trái tâm tình trong lòng bị tiêu trừ đi không ít, cả người liền an tĩnh tường hòa đi. Cư nhiên lại có thể ở chỗ này nhìn thấy một thân thể linh hoạt kỳ ảo như vậy, đây chính là bảo thể khó gặp a. Âm thanh khí linh đột nhiên ở trong đầu Diệp Thần vang lên, để cho Diệp Thần kinh ngạc không ít. Bảo thể, Diệp Thần đã từng ở trong một ít sách cổ thấy qua ghi chép. Tiềm lực của tu sĩ, chia làm tư chất cùng thiên phú hai cái trọng điểm. Tư chất là trời sinh, đại biểu cho tiền đồ cá nhân cùng năng lượng phát triển, tư chất kém, người rất khó có thành tựu cực lớn. Mà ở tư chất mà nói, tư chất tốt nhất chính là các loại bảo thể trong truyền thuyết. Tỷ như Thái Dương thần thể, Thái Âm thần thể, Chiến Tiên thể, Vô Cực Thánh thể. Đệ tử tiểu thi của Diệp Thần chính là một trong những loại bảo thể đó, cực âm chi thể, loại thể chất này cũng là một loại bảo thể, tuy rằng không bằng chí cường Thái Âm thần thể, thế nhưng đó cũng là một loại bảo thể cực kỳ khó gặp. Hương Minh Thánh Nữ này có tư chất lại là một loại bảo thể, là Không Linh chi thể. Nhắc tới bảo thể, Diệp Thần liền có chút buồn bực, bởi vì khí linh đã từng cùng hắn nói qua, hắn cũng là một loại bảo thể. Hắn cũng là một loại bảo thể khó gặp, lục khiếu hủ mộc thể, gỗ mục. Người bình thường có thất khiếu, mà thân thể này của Diệp Thần trước cũng chỉ có lục khiếu, cho nên là một kẻ ngu si, bất khai khiếu. Về phần gỗ mục, ý tứ cũng chính là gỗ mục không thể điêu. Cái bảo thể này, sinh ra liền là người ngu ngốc, không có gì ngoài ý muốn, cả đời cũng sẽ chỉ là kẻ ngu si. Dĩ nhiên, cũng sẽ có người ở dưới tình huống đặc biệt lại mở ra đệ thất khiếu, nói như vậy liền giống như người thường, thất khiếu câu toàn. Vốn Diệp Thần còn cho rằng sau khi thông suốt sẽ có chỗ tốt gì đó, kết quả khí linh lại nói cho hắn biết cũng không có chút chỗ tốt nào cả đâu, có thể biến thành người bình thường đã là may mắn lớn nhất rồi. Cho nên Diệp Thần liền hiểu, hắn chính là lục khiếu hủ mộc thể, mặc dù cũng là một loại bảo thể, thế nhưng mà nói một cách thẳng thừng thì đây cũng không phải là bảo thể, mà căn bản là một cái phế thể, ngay cả người bình thường cũng không bằng. Chỉ có dưới tình huống tốt số, mở ra đệ thất khiếu, mới có thể trở thành người bình thường. Không linh chi thể, đây là cái bảo thể gì? Diệp Thần quay sang khí linh hỏi, bởi vì hắn trước đây cũng không có nghe nói qua về cái bảo thể này. Khí, gocchuyenaudio.com. Linh liền nói, không linh chi thể, là một loại thánh khiết chi thể, loại bảo thể này có khả năng phù hộ người khác không bị tà ma xâm lấn, vĩnh viễn bảo trì thần trí thanh tỉnh. Đồng thời loại bảo thể này không chỉ có đối với mình hữu hiệu, mà nó còn có thể ảnh hưởng tới người bên cạnh. Như Diệp Thần ngươi tu luyện hạn bạt chi khu, hoặc là nhập mục hóa ma kinh cũng sẽ khiến cho thần trí của ngươi sản sinh một chút mặt trái tâm tình, tục xưng là tâm ma một khi lớn mạnh, sẽ thôn phệ linh hồn của ngươi, cho ngươi hồn phi phách tán, sau đó thân thể sẽ bị tâm ma điều khiển. Cho nên ngươi nếu như có thể đạt được cô gái này, như vậy ngày sau liền không cần lo lắng tâm ma xâm lấn rồi. Bất kể là hạn bạt chi khu, hay là nhập mục hóa ma kinh, trong thể dĩ rốt cuộc cũng là công pháp tà đạo ma đạo, hơn nữa là cái loại công pháp chí tà chí ma. Diệp Thần tu luyện hai loại công pháp này, ngày sau mà nói, đích xác là dễ bị tâm ma xâm lấn, rơi vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục. Đáng tiếc nàng lại là đệ tử Khắc Mệnh Tông, hơn nữa còn là thánh nữ, nói cách khác cũng là không thể để cho nàng gia nhập vào Thiên Linh Tông ta được. Diệp Thần liền thở dài nói, đối với lời nói của Khí Linh có cảm giác bất đắc dĩ. Khí Linh liền mở miệng nói, Khắc Mệnh Tông thánh nữ thì như thế nào? Đạt được nàng, giữ lấy nàng, để cho nàng trở thành nữ nhân của ngươi, không phải sẽ là của ngươi sao? Diệp Thần hoàn toàn không ngờ tới, Khí Linh cư nhiên lại nói ra ngôn ngữ trực tiếp bá đạo như vậy. Đồng thời khi nói ra những lời này, Khí Linh ngược lại nói tiếp. Diệp Thần, ta cũng không có nói đùa với ngươi, cô gái này đối với ngươi thực sự có tác dụng rất lớn a. Trước sợ ngươi lo lắng, ta tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi biết khi tu luyện hạn bạt chi khu sẽ sản sinh ra mặt trái ảnh hưởng, một khi hạn bạt chi khu tu luyện tới đệ tứ tầng, có thể hóa thân thành hạn bạt thì đó cũng là lúc ngươi sẽ bị tà niệm của hạn bạt thừa cơ mà vào, những thứ tà niệm này, đó cũng là một loại tâm ma này vô cùng kinh khủng, nó thậm chí còn có thể hủy diệt ngươi trong tức khắc. Mà của ngươi còn có nhập mục hóa ma kinh, ta tuy rằng không biết đó là công pháp gì thế nhưng mà loại công pháp ma đạo này, tâm ma cường hãn dị thường, xảo lơ một chút sẽ là vạn kiếp bất phục. Cho nên ngươi lúc này liền đem chuyện này để ở trong lòng, đem nữ tử này cướp tới đi. Cách chương.